trong sinh hoạt các nhạc hải ngoại, Trung tâm Asia vào mùa hè năm ngoái đã tạo cơ hội cho các ca sĩ mà nghệ danh khởi đầu bằng tên Phương hát với nhau. Đó là Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế và Phương Hồng Ngọc. Với Phương Hoài Tâm và Phương Hồng Ngọc thì là tái xuất hiện trên sân khấu sau nhiều năm vắng bóng. MC Nam Lộc cho biết là Trung tâm Asia có mời Phương Hồng Hạnh, nhưng Phương Hồng Hạnh nhất định không ra sân khấu nữa. Ba ca sĩ kể trên xuất hiện bên nhau trong chương trình Asia DVD 55 với ca khúc Chiều Làng Em. Này được khán thính giả đón nhận nhiệt tình nên Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế và Phương Hồng Ngọc được Trung tâm Asia đặt tên là nhóm Tam Phương để tiếp tục trình diễn trong các chương trình kế tiếp của Asia. Về việc ca hát của các ca sĩ này, chắc người biết nhiều hơn cả là nhạc sĩ Nguyễn Đức vì chính ông đã đào tạo ra các tiếng hát ấy. Sau khi xem thấy nhóm Tam Phương trong chương trình ca nhạc của Trung tâm Asia, thì nghe điện thoại sang Toronto hỏi chuyện nhạc sĩ Nguyễn Đức, trước tiên là về cảm nghĩ của ông lúc thấy học trò cũ của mình hát với nhau như thế.
Dạ thưa cô Thiên Hà, tôi cái buồn và cái vui nó lẫn lộn, và có thể nói rằng có một lần nước mắt tôi cũng lưng tròng là tôi nhìn lại ba em đó hát giống như hồi khi xưa mà tôi đã chỉ dẫn cho các em từng lời, từ hơi thở để mà hát được ra những tiếng hát tốt cho người nghe. Tôi rất có lòng xúc động, vui, rất vui nhìn lại ba phong cách trình diễn của ba em họ Phương. Tôi thấy tiếng hát vẫn còn mượt mà, vẫn còn kỹ thuật mà xưa tôi đã hướng dẫn chỉ bảo. Khán giả nhiệt tình vỗ tay cổ võ, điều đó làm cho tôi rất vui mừng vì khán thính giả vẫn còn yêu mến ba ca sĩ họ Phương trong đại gia đình văn nghệ của tôi. Tôi nghĩ rằng khán thính giả cũng vẫn muốn thấy và nghe hát như hồi xưa đã từng nghe vậy.
Khán thính giả mà trẻ tuổi thì ông thấy sự đón nhận của họ như thế nào? Họ có ưa thích những cái giọng ca cũ như vậy hay không?
Người ta chắc lẽ cũng quý và rất thích những tiếng hát mà có một cái kỹ thuật cao. Thứ nhất là cái phong cách trình diễn rất tốt. Tôi nghĩ rằng người ta dành sự ưu ái đó cho Tam Phương đó đó cô Thiên Hà.
Vâng, theo như ông là người đào tạo, tức là chuyên về cái phần kỹ thuật, thì chắc hẳn làn hơi không có bằng như là cái hồi trước phải không ạ?
Tôi thấy rằng ba em đó hát cái giọng cũng còn rất khỏe, rất tốt. Cái duyên dáng đó, tôi thấy rằng ba cô này mặc dù đã lớn tuổi rồi, nhưng mà nhìn lại thì khó ai đoán được số tuổi của ba cô này.
Khi mà họ đến lớp học của ông thì họ bao nhiêu tuổi ạ?
Và lúc đó là 9 tuổi có, 10 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi có.
Chẳng hạn đấy, như là ba cô này, ông đào tạo họ trong bao nhiêu lâu?
Có nhiều người đến học, cha mẹ họ hỏi thế này, con tôi á bao lâu mới thành công? Tôi nói cái đó nên hỏi cháu biết ngay, là tại vì thế này, tùy nơi cháu có năng khiếu hay là không. Ví dụ như là ba cô đó học, thời gian học là thời gian đang phục vụ đài phát thanh và các đài truyền hình. Mỗi lần học là kỹ thuật mỗi lần cao hơn. Cho nên á, mấy cô đó có thể nói rằng từ 6 tháng hoặc 1 năm và hơn nữa. Mỗi một ngày đều có những bài mới cho đài phát thanh và đài truyền hình. Họ phải ở lại học để mà trình bày trên các đài luôn.
Lò Nguyễn Đức là tên mà người ta thường gọi lớp dạy hát do ông mở tại Sài Gòn hồi đó. Các ca sĩ kể trên đến với Lò Nguyễn Đức khi còn bé, được ông dạy những thanh âm đầu tiên, đưa vào ban Việt Nhi trên đài phát thanh, chăm sóc và dìu dắt trên bước đường ca hát. Một số ca sĩ do ông đào tạo mang nghệ danh khởi đầu bằng Phương. Về chuyện này, nhạc sĩ Nguyễn Đức giải thích.
Dạ, cái đó thì ai cũng thắc mắc, luôn cả mấy đứa học trò của tôi mang họ Phương nó cũng thắc mắc, và mãi tới nay có nhiều đứa chưa biết. Như thế này, là vì hồi khi xưa đó, có một em bé tên Phương 12 tuổi, mà em đó đẹp lắm và hát rất hay. Tôi rất mến em đó, thì em đó có xin phép được đi về Đà Lạt để thăm bố mẹ, trong vòng 2 tuần sẽ trở lại. Nhưng không về chừng 1 tuần lễ thì cha mẹ nó cho biết là nó đã mất vì bệnh thương hàn. Tôi thương nó, nên tôi muốn là những em nào mà xuất thân trong cái giai đoạn đó thì sẽ mặc họ Phương. Các em sau khi học xong lớp nhạc của tôi thì mấy em nó muốn xin Phương làm cái họ để kỷ niệm những ngày mà học với tôi, những ngày mà hát được thành công của các em, muốn mượn cái tên đấy làm một cái kỷ niệm. Tôi sẵn sàng cho các em nó có chữ Phương đứng đầu. Học trò đầu tiên mang tên Phương là Phương Hoài Tâm á. Sau này thì có Phương Minh Nguyệt, Phương Thảo Ngọc, Phương Nhiễm Hạnh nè, Phương Học Diễm Mai nữa.
Vâng thưa ông, những người học trò cũ của ông có vẫn liên lạc với ông không?
Dạ tôi vẫn liên lạc và thân mật. Tôi thấy một ngày một lần nhau nhiều hơn. Chắc có lẽ là tuổi đời tôi xế chiều, cho nên nó vào giờ chót các em á, đứa nào cũng mến tôi. Và tôi cũng vậy, một lần mà tôi nghe các em hát trong dĩa hát hoặc DVD á, thì tôi xin lỗi cô Thi Nga, tôi khóc á.
Biến cố tháng 4 1975 xảy tới, cuộc sống của nhạc sĩ Nguyễn Đức bị đảo lộn như bao nhiêu người khác. Tới năm 1991 thì ông cùng gia đình sang Canada định cư ở Toronto. Chỉ một thời gian ngắn là không đầy 2 năm, ông bắt tay vào việc mở lớp dạy nhạc. Lớp này đến lớp khác, từ trong nước ra hải ngoại, số nhạc sinh là bao nhiêu ông không nhớ nổi, chỉ biết là rất nhiều. Học trò cũ gọi ông một cách thân tình là anh hai Nguyễn Đức. Họ thỉnh thoảng điện thoại thăm sức khỏe. Khi có dịp đến Toronto thì lại thăm ông, như Phương Hồng Quế mỗi lần sang Toronto hát, đều không quên tới thăm gia đình thầy. Vào tháng 5 năm ngoái, nhân sinh nhật nhạc sĩ Nguyễn Đức, Phương Hồng Quế đã cùng Phương Hồng Ngọc phối hợp với các học trò của ông ở Canada tổ chức buổi vinh danh thầy. Cuộc họp mặt này của đại gia đình văn nghệ Nguyễn Đức còn có Thanh Lan, Hoàng Oanh và Kim Loan từ Đức sang.
Mùa xuân sang ngàn nơi ngắt nhìn tin yêu đời, vì chim nó lượn bay khắp mọi ca vàng trời, đàn bé hé môi cười mặt nào tình thương áo xanh vàng chào đón. Người nông phố ngọn xuân nhấp cả ly thân tình, người chiến sĩ xa vời thì mừng mùa xuân thắng lợi nhiều để đón Chúa xuân yêu kiều. Không thể biết mấy mùa xuân ông em bên nhau, bao nhiêu ưu tư gần hàng xa tan thương đau, tiếng hát lưu luyến làm ngây ngất trong tim ta. Chào xuân xưa đi qua, mừng đón lấy.
Xuân, nhạc bản của Thanh Sơn, nhóm Tam Phương trình bày. Về cuộc sống của Tam Phương thì Phương Hoài Tâm rời Việt Nam năm 1975 sang định cư ở Mỹ. Tới năm 88 mở cơ sở về thẩm mỹ và kinh doanh mỹ phẩm ở San Jose. Phương Hồng Ngọc sang Pháp năm 85, tới năm 89 qua Mỹ sinh sống tại Houston, Texas.
Quá 10 năm chưa gặp lại, giờ đây dòng hát vẫn chưa phai, dáng kiêu xa thoáng buồn lấy dài, nụ cười mặn mà gửi cho ai.
Phương Hồng Quế qua Mỹ tháng 3 1991, định cư tại quận Cam, làm dịch vụ lữ hành, địa ốc, mở tiệm bán hoa. Và khi chương trình này đến với quý thính giả, thì 2 tiếng đồng hồ nữa, Phương Hồng Quế sẽ đóng góp tiếng hát trong đại nhạc hội gây quỹ giúp thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tại quận Cam, thủ phủ của người Việt tị nạn.